thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 12 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Nhân tháng tri ân khách hàng năm 2017, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành sửa chữa, cải tạo hệ thống điện trong nhà cho 20 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.
Bộ phim Cha cộng con của đạo diễn Lương Đình Dũng được công chiếu lần đầu tiên tại Thái Nguyên đã góp phần giáo dục và bồi đắp tình cảm yêu thương, lòng hiếu thảo cho thế hệ trẻ, đồng thời truyền đi thông điệp về sự sẻ chia giúp đỡ đối với những hoàn cảnh khó khăn.
Việc dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng đã trở thành việc làm quan trọng để bảo vệ mùa màng. Nắm bắt được tầm quan trọng của vấn đề này, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên đã dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng để kịp thời thông báo đến nhân dân và khuyến cáo biện pháp phòng trừ. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đợt 7 tháng 11 năm 2017, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 323 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong số 323 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 7 tháng 11, có 5 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, còn lại 306 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm tuổi Đảng, trong đó có 52 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương, góp phần xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, lãnh đạo thành phố đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2017. Đồng thời mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh.
Năm 2017, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao. Do đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 571.000 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ và bằng 101,5% kế hoạch. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng cao nhất trên 92%, đạt trên 533.000 tỷ đồng, tăng trên 19% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương trên 21.000 tỷ đồng, đạt trên 109% kế hoạch. Nhóm sản phẩm tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch là sắt thép các loại, nước máy thương phẩm, Wolfram và sản phẩm từ Wolfram. Năm 2018, để có giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 645.000 tỷ đồng như kế hoạch đề ra, tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ công nghiệp, công nghệ cao, quan tâm đầu tư và phát triển các sản phẩm công nghiệp, công nghệ mới, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn phát triển công nghiệp nông thôn mới.
Nhân tháng tri ân khách hàng năm 2017, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tiến hành sửa chữa, cải tạo hệ thống điện trong nhà cho 20 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các phường xã Thịnh Đức, Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Thịnh Đán, Túc Duyên, Phú Xá, Tích Lương, Tân Lập và Gia Sàng. Các hộ gia đình đã được sửa chữa và thay mới hệ thống đường dây dẫn, bóng đèn, ổ cắm điện, automat tổng đã cũ hoặc hỏng, không thể sử dụng của các hộ, với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Trước khi sửa chữa cải tạo, Điện lực thành phố đã tiến hành khảo sát hệ thống đường điện tại các hộ gia đình, đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Qua hoạt động này, Điện lực thành phố mong muốn giúp các gia đình nghèo, gia đình chính sách sử dụng điện tốt và an toàn hơn, chung tay cùng xã hội chăm lo người nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn để cùng vươn lên trong cuộc sống.
Xóm Y51, xã Tân Cương hiện có 64 hộ với 250 nhân khẩu, có 3 dân tộc, Kinh, Tày, Nùng và 2 tôn giáo cùng chung sống. Đời sống nhân dân chủ yếu thu nhập từ sản xuất, chế biến, kinh doanh chè. Xóm có 18 hecta trồng chè, tổng sản lượng chè búp tươi đạt 300 tấn một năm, tổng sản lượng chè búp khô đạt 60 tấn một năm. Nhờ có cây chè, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Các hộ gia đình trong xóm đều có nhà xây kiên cố, mua sắm trang thiết bị đắt tiền, phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Cây chè đã trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế, làm giàu của nhân dân xóm. Hiện nay trong xóm có khoảng 8 hecta chè trung du có độ tuổi từ 40 năm tuổi đến 100 năm tuổi. Nhiều cụ cao niên có thâm niên làm nghề chè từ 50 đến 60 năm. Các cụ đã gây dựng làng nghề và truyền lại nghề cho con cháu. Nhân dân trong xóm cũng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật và máy móc vào trong việc hỗ trợ sản xuất chè. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận làng nghề chè truyền thống, nhân dân xóm INA 1 quyết tâm xây dựng làng nghề, tích cực học hỏi áp dụng những tiến bộ khoa học vào canh tác để sản xuất chè, có trách nhiệm hơn trong sản xuất chè an toàn, đồng thời có nhiều cơ hội được tham gia quảng bá sản phẩm chè, nâng cao hơn nữa thu nhập từ cây chè. Vừa mới đây, xóm INA 1 đã được công nhận làng nghề chè truyền thống và xóm cũng đã tổ chức cắt băng khánh thành cổng làng nghề chè của xóm.
Năm 2017, mặc dù số lượng các loại vụ án phải giải quyết xét xử tăng so với năm 2016 là hơn 630 vụ việc, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, tuy nhiên các đơn vị tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác xét xử, giải quyết các loại án, hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Kết quả cụ thể, trong năm tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã giải quyết xét xử hơn 5.100 trên 6.111 vụ án các loại, đạt tỷ lệ trung 84%. Trong đó án hình sự đã giải quyết có hơn 1.200 vụ, án dân sự được giải quyết có trên 500 vụ việc, hơn 350 vụ việc các loại có kháng cáo, kháng nghị chiếm tỷ lệ 7% trên tổng số án đã giải quyết. Số còn lại hơn 4.700 vụ việc chiếm 93% vụ việc không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật. Số bản án quyết định bị hủy do lỗi chủ quan có gần 30 vụ việc, giảm so với năm 2016 là 5 vụ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì công tác giải quyết xét xử các loại án của tòa án hai cấp trong tỉnh còn một số hạn chế như còn có vụ án giải quyết quá thời hạn, chuẩn bị xét xử. Thông qua kết quả xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vẫn còn có bản án quyết định bị sửa chữa, bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán, hội đồng xét xử. Trong năm 2018, tòa án hai cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án, nhất là các vụ án trọng điểm, các vụ án tham nhũng kinh tế được dư luận xã hội quan tâm, không để xảy ra việc xét xử oan người, bỏ lọt tội phạm.
Ngày 9 tháng 12, câu lạc bộ Sọn Cô xã Sơn Cầm tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập 2013-2017. Câu lạc bộ Sọn Cô xã Sơn Cầm được thành lập vào năm 2013 với 93 hội viên tham gia. Đến nay đã có 102 hội viên sinh hoạt tại 3 tổ. Trong 5 năm qua, câu lạc bộ đã tổ chức 30 buổi giao lưu học hỏi với trên 26 câu lạc bộ Sọn Cô trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, câu lạc bộ cũng huy động được nguồn quỹ trên 9 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi 50 lượt hội viên ốm đau, hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc Sán Diều, các thành viên trong câu lạc bộ còn giúp nhau làm kinh tế, sản xuất chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình. Để tiếp tục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Diều, trong thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục xây dựng phong trào học tiếng, học hát dân ca Sọn Cô Sán Diều, huy động đóng góp nguồn quỹ nhằm tổ chức tốt công tác thăm hỏi động viên các thành viên lúc hoạn nạn khó khăn, tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Cũng trong buổi kỷ niệm, câu lạc bộ đã tổ chức giao lưu hát Sọn Cô với 24 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh như Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang.
Thưa quý vị và các bạn, bộ phim Cha Cõng Con của đạo diễn Lương Đình Dũng vừa được công chiếu lần đầu tiên tại Thái Nguyên vào ngày 10 tháng 12 và đã thu hút một lượng khán giả lớn. Họ tới không chỉ để xem một bộ phim Việt Nam vinh dự được chọn cử tham gia liên hoan phim Oscar năm 2018, mà còn để thể hiện tình cảm yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu của khán giả, ban tổ chức chương trình đã phải quyết định tăng thêm một suất chiếu bộ phim này, đồng thời huy động lực lượng tình nguyện viên đến để thực hiện công tác phục vụ khán giả. Và trước mỗi suất chiếu luôn có lượng khán giả rất lớn đến rạp chiếu bóng Nhân dân Thái Nguyên từ rất sớm để chờ đợi vào xem phim. Để tạo được hiệu ứng xã hội sâu rộng như thế, Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên đã nghiên cứu rất kỹ nội dung cũng như những giá trị nhân văn của bộ phim trước khi quyết định phối hợp với các tổ chức cá nhân để lần đầu tiên công chiếu bộ phim này tại Thái Nguyên. Chị Đỗ Thảo Ly, Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên nói.
Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL trong suốt gần 2 năm hoạt động tại Thái Nguyên thì chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái chương trình để có thể đánh thức lòng hiếu thảo của các con, các học sinh ở trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi. Và khi mà chúng tôi nhận được một thông tin từ một người bạn rằng là cái bộ phim này rất là ý nghĩa, nói về tình phụ tử, thì chúng tôi có xem qua cái nội dung của phim và tôi thấy là hoàn toàn phù hợp trong cái việc là có thể tuyên truyền về lòng hiếu thảo với các bạn nhỏ tại Thái Nguyên. Bộ phim thì đã được công chiếu từ đầu năm rồi, nhưng mà tại Thái Nguyên thì các bạn nhỏ đều chưa có điều kiện để xem. Thế chúng tôi cũng muốn thông qua cái hoạt động này, nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để giúp cho các con được chứng kiến một cái góc khác của cuộc sống với những cái hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn với cuộc sống của các con hiện tại, để các con có thể trân trọng hơn cuộc sống của mình bây giờ, trân trọng cái tình cảm của gia đình và bố mẹ dành cho mình. Và cái mục đích thứ hai là thông qua cái việc bán vé tại đây thì sau khi trừ đi các cái chi phí tổ chức thì chúng tôi sẽ dành toàn bộ cái số tiền còn lại để hỗ trợ cho các bạn nhỏ tại làng trẻ SOS Việt Trì. Những bạn nhỏ này là những diễn viên trực tiếp tham gia đóng phim trong cái bộ phim Cha Cõng Con này.
Sau 10 năm thay nghén, bộ phim Cha Cõng Con của đạo diễn Lương Đình Dũng được ra mắt khán giả Việt vào tháng 3 năm 2017 và là bộ phim Việt Nam liên tiếp giành được 13 giải thưởng cao quý tại các liên hoan phim quốc tế và là bộ phim duy nhất được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn cử tham gia liên hoan phim Oscar 2018 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Bộ phim kể về cuộc sống của cậu bé tên Cá sống cùng người cha bên bờ sông. Cá luôn mơ về thành phố tràn ngập ánh sáng trong những câu chuyện kể về một người đàn ông mù. Đến một ngày, cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo, cha cậu quyết định cõng con đi hiện thực hóa ước mơ trước khi mọi chuyện quá muộn. Giản dị mà xúc động, Cha Cõng Con là khúc ca về tình phụ tử thiêng liêng và những giá trị nhân văn sâu sắc. Điều đặc biệt là diễn viên trong phim đều là những người không chuyên, diễn viên nhí là trẻ em của làng SOS Việt Trì, Phú Thọ, nhưng đã có diễn xuất chân thật chạm đến trái tim của đông đảo khán giả. Chị Chu Thị Thùy Linh, tổ 4, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về cảm xúc khi vừa xem xong bộ phim này.
Xem bộ phim thực ra là mình cảm thấy thực rất là xúc động về tình cảm giữa cha và con, và mình cũng đã rơi nước mắt rất nhiều.
Không chỉ được chứng kiến một câu chuyện xúc động ở trong phim, mà thông qua việc giao lưu trò chuyện trực tiếp với đạo diễn Lương Đình Dũng và các diễn viên, khán giả đã phần nào hiểu hơn về những vất vả trong quá trình làm phim. Đồng thời khi được nghe các diễn viên nhí là những trẻ em đang sống ở làng SOS Việt Trì, Phú Thọ nói về ước mơ của mình, hầu hết khán giả đều vô cùng xúc động. Và bằng hành động mua vé đến xem phim, mỗi một khán giả đều đã chung tay góp sức để đem yêu thương sưởi ấm cho các em, giúp các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của chính mình. Anh Lương Đình Dũng, đạo diễn phim Cha Cõng Con xúc động nói.
Khi tôi đến đây, tôi vô cùng bất ngờ với khán giả của Thái Nguyên, tức là những người yêu phim ảnh. Tôi chưa nói là bộ phim hay giờ, nhưng những người yêu phim ảnh và họ rất là trân trọng những người nghệ sĩ đến làm phim. Tôi đến đây thấy các cháu, mọi người háo hức bộ phim mà tôi thấy rằng là đó là một cái rất hạnh phúc đối với một người làm phim. Khi nhìn thấy cái cảnh quan, cái sự xúc động cũng giống như sự đón nhận của khán giả Thái Nguyên. Và tôi chúc và cảm ơn khán giả Thái Nguyên đã đón nhận bộ phim Cha Cõng Con.
1.400 vé xem phim đã được bán ra. Hầu như tất cả các ghế tại rạp chiếu bóng Nhân dân Thái Nguyên đều đã chật trong cả 3 suất chiếu của ngày 10 tháng 12. Điều này khẳng định hoạt động chiếu phim để gây quỹ từ thiện của Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Thông qua hoạt động này đã góp phần giáo dục và bồi đắp tình cảm yêu thương, lòng hiếu thảo cho thế hệ trẻ, đồng thời truyền đi thông điệp về sự sẻ chia, giúp đỡ đối với những hoàn cảnh khó khăn như trẻ em ở làng SOS, để các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, dự báo đúng thời điểm sâu bệnh gây hại trên cây trồng để khuyến cáo người nông dân kịp thời phòng trừ sâu bệnh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên. Về tính nhanh nhạy, kịp thời từ các dự báo của trạm, nên những năm qua, các diện tích sản xuất nông nghiệp của thành phố không bị sâu bệnh hại trên diện rộng, do đó năng suất cũng như chất lượng sản phẩm không ngừng tăng cao.
Vụ đông năm nay, hơn một mẫu chè cành của gia đình anh Phạm Văn Tiến, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng được chọn làm ô mẫu trong việc dự báo sâu bệnh của cán bộ trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên. Khi được các cán bộ trạm hướng dẫn cách nhận biết và phòng trừ sâu bệnh, bản thân anh thấy rất hữu ích. Anh Tiến chia sẻ.
Tôi làm trạm rất lâu, nhưng mà hôm nay các anh chị giới thiệu thì tôi mới phát hiện ra một vấn đề là từ khi nó còn ở trong trứng mình đã phát hiện ra rồi. Những người nông dân không phải ai cũng biết đâu. Bản thân tôi cũng không biết. Thế khi mình biết nó sớm thì mình phòng trừ, mình sâu bệnh thì nó từ trong trứng nước, thì lúc đấy mình cảm thấy hiệu chè quả của mình chè sẽ cao lên, không bị khi nó phá hại.
Đã nhiều năm nay, xã Quyết Thắng luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật thành phố Thái Nguyên trong việc thường xuyên thăm đồng, nghiên cứu và dự báo sâu bệnh cho các hộ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trên cây chè. Nhờ dự báo tình hình sâu bệnh cũng như thông báo cho người dân phòng trừ kịp thời, nên năng suất chất lượng chè của người dân ngày càng được nâng cao. Bà Nguyễn Thị Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng cho biết, xã Quyết Thắng nằm trong chỉ giới địa lý vùng chè Tân Cương, nên việc sản xuất chè được UBND xã chú trọng và khuyến khích nhân dân thực hiện theo đúng quy trình khoa học cũng như phòng trừ sâu bệnh để có sản phẩm chè chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh.
Trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với địa phương thì có cây lúa và cây chè là hai cây trồng chính. Nếu như không được phát hiện và phòng trừ kịp thời các cái sâu bệnh hại xảy ra thì nguy cơ thất thu là rất lớn. Thì trong cái quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thì căn cứ vào cái kết quả điều tra dự tính dự báo của Trạm Bảo vệ Thực vật về các đối tượng cây trồng ở trên địa bàn của thành phố thì địa phương có căn cứ cơ sở để chỉ đạo bảo vệ sản xuất. Trong đó thì hướng dẫn nhân dân chăm sóc các cái loại cây trồng và chủ động các cái biện pháp để phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại tùy theo mùa vụ, từ đó thì hạn chế tối đa cái thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra cho cây trồng ở trên địa bàn xã Quyết Thắng.
Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tập trung sản xuất vụ đông với diện tích trồng rau khá lớn. Do đó, các cán bộ trạm luôn chú trọng việc dự báo sâu bệnh trên cây rau, chủ yếu là rau bắp cải, cải thảo, cải canh, nhằm hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình, an toàn. Gia đình chị Nguyễn Thị Vui, tổ 23, phường Túc Duyên có trên một mẫu đất trồng rau chuyên canh. Chị căn cứ vào mùa vụ để trồng các loại rau. Trong vụ đông, chị trồng chủ yếu là bắp cải và cải thảo. Do thời tiết diễn biến phức tạp nên diện tích rau của gia đình chị bị sâu nhiều, nên khi được cán bộ trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật đến kiểm tra tình hình dự báo sâu bệnh và hướng dẫn chị cách phòng trừ sâu, nên chị Vui thấy rất hữu hiệu.
Thì tôi cũng thấy là các cán bộ phục vụ đến là kiểm tra cho ra tại ruộng nhà tôi thì tôi cũng thấy là có hiệu quả, là truyền cho những cái bài thuốc nó tốt để là mình điều trị đúng bệnh của nó thì là nó đỡ tốn kém, đỡ kinh phí, nó đỡ ta thu nhập cao lên.
Tính đến hết tháng 11 năm 2017, trạm đã gửi được 45 thông báo định kỳ và diện tích nhiễm sâu bệnh, 11 thông báo tháng, 4 thông báo về phòng trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu, dày lưng trắng cho các phòng ban liên quan, các xã phường, hợp tác xã trong thành phố. Để làm được điều đó, trạm luôn thường xuyên thăm đồng nắm bắt tình hình, diễn biến sâu bệnh hại nhằm dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng và dự báo chính xác tình hình sinh vật gây hại trong thời gian tới. Bà Trần Thị Mỹ Hà, trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước các cao điểm sâu bệnh hại thì trạm có những thông báo đột xuất là gửi và chỉ đạo trực tiếp đến các địa bàn có những mật độ sâu bệnh hại cao và thường là dự báo trước từ 10 đến 12 ngày. Trong thời gian tới thì đặc biệt là vấn đề trên cây rau thì chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc biệt ví dụ như là ở Túc Duyên rồi là Biên Đồng Bẩm là sẽ phối hợp với địa phương là tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về phòng trừ sâu bệnh hại trên cây rau và tập huấn về cách sử dụng các loại thực vật và sẽ có những cuộc kiểm tra trực tiếp trên đồng ruộng và từ đó thì chắc chắn là sẽ đưa lại cái hiệu quả phòng trừ sẽ cao hơn, giảm thiệt hại những cái chi phí của bà con mà cái không cần thiết.
Trong sản xuất nông nghiệp, để đảm bảo sản lượng cũng như chất lượng của nông sản, công tác dự báo sâu bệnh vẫn là một yếu tố rất cần thiết. Từ đó góp phần giúp người nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế và mang đến cho người tiêu dùng những nông sản tươi ngon, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Vàng, vàng, vàng đây rồi. Này này, đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà?
Không hề, tôi vừa ra Maritimebank gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý, tiền tỷ đến nhà.
Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Maritimebank mà hấp dẫn vậy bà? Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. Trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ, ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài sung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ, chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được. Biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083-759-249 hoặc 0978-132-200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên trân trọng thông báo, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, Kho bạc Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước do Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên. Theo đó, các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cả bằng chuyển khoản và tiền mặt do Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Hải quan tỉnh là cơ quan thu quản lý nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên. Địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Việc ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp các đơn vị doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, đảm bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác. Vậy Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên thông báo để quý khách hàng biết. Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline tại Phú Yên 02086-026-2345, máy lẻ 104. Tại chi nhánh Thái Nguyên 02086-269999, máy lẻ 110. Ngân hàng Quân đội, vững vàng, tin cậy.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Vợ ơi, anh về rồi đây.
Úi giời, sao chồng nói đi qua ngân hàng gửi tiết kiệm mà mua nhiều đồ thế?
Không phải đâu, tất cả đều là quà tặng từ Sacombank đấy. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến 12 tháng 2 năm 2018, Sacombank triển khai chương trình Xuân Tri Ân Tết Đắk Lộc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 tỷ đồng cơ đấy.
Ôi thích thế, để vợ xem nào. Wow, đẹp quá, mũ bảo hiểm cho chồng này. Ô, áo mưa cho vợ, bộ chả và bát cho bố mẹ nữa. Cả nhà mình đều có quà.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank, mình còn có cơ hội trúng căn hộ cao cấp trị giá 2,5 tỷ đồng và sổ tiết kiệm tận 50 triệu đồng cơ đấy. Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, còn có thêm cơ hội trúng các giải thưởng như điện thoại thông minh, iPad mini, bộ phát Wi-Fi SIM 4G và nhiều giải thưởng khác nữa. Ơ, vợ đi đâu đấy?
Thì chuẩn bị để đi gửi tiết kiệm với sử dụng dịch vụ của Sacombank để trúng thưởng thêm chứ. Biết đâu mình tân gia nhà mới thì sao?
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555 5588 hoặc truy cập khuyến mãi.sacombank.com.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.